Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Các cầu thủ quần vợt giỏi nhất thế giới cũng không được hưởng ngoại lệ từ quy tắc cách ly khắt khe ở khách sạn của Úc trước ngày diễn ra giải vô địch quần vợt nước Úc mở rộng. Trong số các tuyển thủ sẽ hoàn tất đại giải đầu tiên trong mùa quần vợt năm mới, có 72 người hiện bị cách ly chặt chẽ sau khi một số chuyến bay thuê bao bị ảnh hưởng do một số trường hợp dương tính với COVID-19. Các chuyến bay giữa tối thứ Năm và sáng thứ Bảy với các hành khách xét nghiệm COVID-19 trước khi lên phi cơ và sau khi hạ cánh ở Úc. Không giống như các chuyến bay đến Melbourne, cầu thủ và nhà dìu dắt được phép rời khỏi các phòng ở khách sạn đến 5 tiếng đồng hồ mỗi ngày để chỉ huấn luyện mà thôi. Thỏa thuận về cách ly được bổ sung, đòi hỏi mọi người phải xét nghiệm âm tính sau 2 ngày cách ly và các cầu thủ được xét nghiệm hàng ngày trong thời gian 14 ngày cách ly tại khách sạn. Tuy nhiên, nếu cầu thủ ở trên chuyến bay có trường hợp bị xác nhận dương tính, thì họ và bất cứ ai đi trên chuyến bay đó phải bị cách ly hoàn toàn trong phòng, không được ra ngoài để huấn luyện trong suốt 2 tuần lễ. Đòi hỏi này dấy lên sự giận dữ của một số cầu thủ đề nghị trên trang mạng xã hội rằng họ không được cung cấp thông tin chính xác về các nguy cơ. Julia Putintseva của đội Kazakhstan và Alice Cornet của Pháp bày tỏ sự bất mãn trên trang mạng, thế nhưng sau đó cô Cornet xin lỗi về những bình luận của mình là không khéo xử. Và trong khi hầu hết các cầu thủ bay đến Melbourne, thì một nhóm đặc biệt gồm các danh thủ hàng đầu, bao gồm Novak Djokovic, Rafael Nadal, Serena Williams và Naomi Osaka đã đến Adelaide. Cựu cầu thủ và nay là huấn luyện viên, ông Roger Rashid nói rằng các cầu thủ biết rõ các nguy cơ và phải thích nghi một cách tốt nhất.
Tôi không nghĩ rằng tất cả họ sẽ phải chịu tổn thất lớn do bị cách ly 2 tuần này. Đây là tất cả về trò chơi tinh thần.
Một số cầu thủ tìm cách tranh đấu với nhà cầm quyền, thế nhưng chính phủ Victoria cho biết sẽ không có sự thỏa hiệp. Tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic đã gửi thư cho chủ tịch Australian Open là ông Greg Tiley một lá thư, trong đó có danh sách của 6 yêu cầu mà anh này muốn thấy được giải quyết nhân danh những người bị cách ly tại Melbourne. Anh này yêu cầu thời gian cách ly được giảm bớt, các cầu thủ sẽ gặp người hướng dẫn hay huấn luyện viên và với một số người được ở các ngôi nhà riêng tư có sân quần vợt. Tuy nhiên, thủ hiến Victoria Daniel Andrews cho biết không ai được đối xử đặc biệt cả.
People are free to provide lists of demands, but the answer is no.
Mọi người có quyền tự do đưa ra một danh sách các yêu cầu. Thế nhưng câu trả lời là không. Đó là chuyện rất rõ ràng và đã được quy định từ trước. Vì vậy, có ý kiến cho rằng có cần thay đổi do người ta không được thuyết trình trước. Tôi nghĩ lập luận đó không thực tế một chút nào. Không chỉ nghe những lời tôi tuyên bố, mà quý vị còn có các cầu thủ khác, tôi nghĩ là trên trang mạng xã hội và những diễn đàn khác, họ đã nói rất rõ rằng họ theo đúng các luật lệ. Tôi có lẽ không có gì rõ ràng hơn như vậy cả.
Trong đó, ủy viên cải huấn của Victoria là bà Emma Cassa cho đài GAW biết rằng câu trả lời là không khi yêu cầu rời khỏi cách ly tại khách sạn sớm hơn.
Điều thực sự quan trọng cần ghi nhận là về sự an toàn của các cầu thủ, an toàn cho nhân viên và cho cộng đồng. Chúng tôi không bổ túc trong việc thay đổi chương trình và hiểu rằng 14 ngày cách ly là thực sự khó khăn. Chúng tôi có mặt tại đây để làm việc và Tổng cục Quần vợt Úc Châu để giúp cho mọi chuyện thêm thú vị và không ảnh hưởng đến việc huấn luyện càng nhiều càng tốt. Thế nhưng chúng tôi không chấp nhận các rủi ro cho an toàn cộng đồng. Chắc chắn đó là một lời nói không đối với tôi.
Còn cầu thủ quần vợt đến từ quốc gia Georgia là Oksana Kalashnikova thuộc trong số các cầu thủ bị cách ly chặt chẽ. Cô cho biết các cầu thủ khác không thể tập dượt trên sân là một bất lợi. Thế nhưng với cô đó là việc chú tâm giữ cho cơ bắp được hoạt động.
Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ là một bất lợi lớn lao đối với tôi. Thế nhưng tôi muốn nói là tôi đang cố gắng. Hy vọng là ít nhất tôi cố gắng giữ khỏe mạnh để các cơ bắp sẽ sẵn sàng khi bắt đầu thi đấu.
Trong khi đó, các viên chức tiểu bang cho biết có một số vụ việc có liên quan đến một cầu thủ vi phạm luật lệ khi mở cửa ra vào để nói chuyện với những người khác ở cùng tầng lầu. Nhà cầm quyền cho biết các cầu thủ cần tôn trọng các quy tắc cũng như cư dân Victoria. Lời bình luận từ các cầu thủ quần vợt đã dấy lên phản ứng từ một số công dân Úc, đặc biệt những người đã trải qua các vụ phong tỏa khắc nghiệt tại Victoria hồi năm rồi. hầu đạt đến tình trạng không có ca nhiễm nào trong cộng đồng. Lãnh tụ đối lập tiểu bang Victoria, ông Michael O'Brien cho rằng người dân tại Melbourne không muốn trở lại tình trạng bị phong tỏa lần nữa.
Tôi ủng hộ mạnh mẽ việc cách ly trong khách sạn. Tôi không hỗ trợ việc yêu cầu được đối xử đặc biệt cho các tay vợt khi họ không muốn các điều kiện phải theo. Chúng tôi đã bị phong tỏa 111 ngày tại Melbourne và chúng tôi không muốn lại trải qua những ngày tháng như vậy một lần nữa. Không thể bị phong tỏa thêm nữa. Chúng tôi cần chắc chắn rằng mọi người đến đây, dù từ ngoại quốc hay là đi xuyên tiểu bang, đều không trở thành một mối nguy hiểm cho người dân Victoria.
Để biết giải quần vợt nước Úc mở rộng sẽ bắt đầu vào ngày 8 tháng 2 với nhà tổ chức là ông Grace Tiley cho biết sẽ không có chuyện đình hoãn nữa. Quý vị có thể cập nhật tin tức về coronavirus bằng tiếng Việt tại sbs.com.au/coronavirus.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.